Nào ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau dậy. Họ Tần nhất thống Sơn Hà chưa quá 12-13 năm, thân đã diệt, nước đã mất, con cháu bị Tru Lục hết sạch, khác nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút gì nữa. Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết sạch hết cả. Tào Tháo làm thừa tướng đời Hán Hiến Đế, chuyên quyền. Bất cứ điều gì hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho mình. Mong sau khi mình chết đi, con mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi liền soáng ngôi, thay cha chưa liệm. Phi đã chuyển hết phi tần của cha sang cung mình. Tào Tháo chết đi đọa mãi trong ác đạo hơn 1.400 năm. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có kẻ mổ heo, thấy trên gan phổi heo có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy sanh lòng hoảng sợ lớn, liền xuất gia pháp danh là Phật An. Nhất tâm niệm Phật liền được vãng sanh Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Tào Tháo phí sạch tâm cơ mưu tính cho con cháu. Tuy con hắn được làm hoàng đế, nhưng chỉ ở ngôi được 45 năm liền bị diệt quốc. Hằng ngày lại phải còn đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao giờ được hưởng một ngày an vui đâu. Tiếp đó, hai nhà Tấn, Tây Tấn và Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và các nhà Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Ngũ Đại đều chẳng trường cửu. Tự trung, nhà Đông Tấn tồn tại lâu nhất, nhưng chỉ được 103 năm. Các triều khác thì hoặc là 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm, rồi liền diệt vong. Đây mới chỉ kể những triều đại chánh thống, còn như những kẻ chiếm càn lãnh thổ, ngụy xưng vương triều, số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hơn nữa. Xét cái tâm thuở đầu của họ, không ai là chẳng muốn cho con cháu được an lạc, phú quý, tôn vinh. Xét đến kết quả thực sự, lại khiến cho con cháu càng mau gặp phải kiếp nạn, bị Tru Lục, diệt môn tuyệt tộc. Dù quý như thiên tử, giàu có như bốn biển, vẫn chẳng thể giữ cho con cháu đời đời hưởng phước, huống chi kẻ phàm phu trơ trụi. Từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo còn dày hơn đại địa, sâu hơn biển cả. Có đảm bảo gia đạo thường hưng thạnh, chỉ có phước không tai ương chăng? Phải biết rằng, muôn pháp trong thế gian thấy đều hư giả, trọn chẳng chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng dáng, như sương móc, như ánh chớp, như bóng trăng in trong nước, như hoa đốm trên không, như ánh nước giận lúc trời nóng, như thành Càn Thác Bà. Càn Thác Bà là tiếng Phạn, Hán dịch là Tầm Hương, là nhạc thần của thiên đế. Thành trì của họ huyễn hiện chẳng thật, như ta thường nói, thẫn lâu hải thị vậy. Thẫn lâu hải thị, tức lầu sò chợ biển. Người cổ Trung Hoa tin ngoài biển có giống sò rất lớn gọi là thẫn. Hơi thở của chúng tạo thành những ảo ảnh, nhìn xa như lầu gác chợ búa trên mặt biển. Chỉ có mỗi một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, tức xưa nay luôn thường hằng, chẳng biến chẳng hoại. Tuy chẳng biến hoại nhưng thường tùy duyên. Do ngộ tịnh duyên liền thành Thanh Văn, thành Duyên Giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức sâu hay cạn mà quả vị cao hay thấp. Do mê nhiễm duyên thì sanh lên trời, sanh trong nhân gian, đọa vào Tu La, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Do tội phước nặng hay nhẹ mà có khổ hay vui, thời gian thọ quả có dài hay ngắn. Nếu là kẻ chẳng biết Phật Pháp, chẳng biết làm cách nào được. Ông đã sùng tín Phật Pháp, sao chẳng do nghịch cảnh ấy nhìn thấu tướng trạng thế gian, bỏ mê nhiễm duyên, theo ngộ tịnh duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhờ đó vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao đăng quả vị tứ thánh, há chẳng phải là nhờ cái họa nhỏ này mà thường hưởng phước lớn ư? Phật ân thật là rộng lớn, trọn khắp, chẳng có cùng tận. Vì sao nói thế? Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nhưng vì mê chẳng ngộ, đến nỗi lại đem sức công đức Phật tánh ấy dùng lầm vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, trọn chẳng có ngày ra. Trong những kiếp xưa, Phật đã biết rõ điều này, bèn phát đại nguyện muốn cho hết thảy chúng sanh trong khắp các pháp giới tận cõi hư không cùng ngộ được Phật tánh sẵn có, cùng thoát luân hồi sanh tử, cùng thành đạo vô thượng chánh giác, cùng nhập vô dư niết bàn. Từ đấy, vì chúng sanh trong khắp pháp giới, Ngài trải kiếp dài lâu hành đạo Bồ Tát, không việc gì có lợi ích mà Phật chẳng đề cao, tu trọn lục độ, chẳng chấp trước một pháp nào, hành hạnh khó làm, nhẫn được chuyện khó nhẫn. Phật bố thí quốc thành, vợ con, đầu mắt, tủy não, vân vân, không tiếc nuối gì. Vì thế Kinh Pháp Hoa nói, ta thấy Đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp, hành hạnh khó, hạnh khổ, tích công chứa đức, cầu Bồ Tát Đạo chưa từng dừng nghỉ. Xem khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí chẳng có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải mà chẳng phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng vì chúng sanh cả. Sau đấy mới được thành Bồ Đề Đạo. Chỉ một hạnh bố thí, dù cho thọ cả kiếp, còn chẳng thể nói hết, huống hồ là các hạnh khác như trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và tứ nhiếp, vạn hạnh ư. Mãi cho đến khi hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, triệt chứng tự tâm, thành đạo vô thượng, Phật bèn vì khắp các chúng sanh giảng pháp mình đã chứng, chỉ vì để ai nấy đều chứng được pháp Ngài đã chứng. Thế nhưng, thượng căn ít ỏi, trung căn hạ căn lại nhiều. Cho nên Phật lại tùy cơ lập giáo, khiến ai nấy tùy phận được lợi. Đến khi việc một đời đã xong, Phật bèn nhập Niết Bàn, nhưng vẫn chẳng bỏ tấm lòng đại bi, lại thị hiện thành chánh giác trong thế giới khác để tiếp tục tế độ. Phật thị hiện sanh trong cõi này hay cõi khác như thế, chẳng thể dùng toán số thí dụ để tính được nổi. Ví như vầng mặt trời chói lọi vì chiếu thế gian nên mọc lặng chẳng ngừng, cũng như người đưa thuyền vì đưa người qua sông nên qua lại chẳng ngừng. Phật nghĩ thương xót chúng sanh từ vô thủy trước đến tận vị lai sau, trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến lục đạo phàm phu, không một ai chẳng thuộc trong vòng đại bi thệ nguyện của Ngài. Ví như hư không bao trùm hết thảy, từ sâm la vạn tượng cho đến trời đất đều bị hư không bao trùm cả. Cũng lại như ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn phương, dù kẻ sanh manh trọn đời chẳng thấy được ánh sáng, vẫn được ánh mặt trời soi tới, được sống đúng nghĩa con người. Nếu như không có ánh mặt trời chiếu thấu, sẽ chẳng có duyên sanh sống được. Như vậy thì, nào có phải là cứ phải đích thân thấy được ánh sáng thì mới được thọ ân ư? Kẻ thế trí biện thông, đem cái hiểu biết câu nệ rỗng tuếch của mình để chê bai phản bác Phật Pháp, bảo là Phật Pháp làm hại thánh đạo, dối đời lừa người, trọn chẳng khác gì kẻ sanh manh chửi mặt trời, bảo mặt trời chẳng có quang minh. Hết thảy ngoại đạo đều lấy trộm nghĩa lý trong kinh Phật, rồi làm như chính đạo mình có giáo nghĩa ấy. Có kẻ còn trộm danh Phật Pháp để hành tà Pháp. Do đó ta biết rằng Phật Pháp chính là đạo gốc của mọi thế gian xuất thế gian. Ví như biển cả chảy ngầm dưới mặt đất, những chỗ đầy ấp nước chảy thành dòng thì là vạn con sông, nhưng không con sông nào lại chẳng đổ vào biển cả. Những kẻ bán Phật kia đâu phải là bán Phật, mà là bán chính mình đó, bởi vì một niệm tâm tánh của họ toàn thể là Phật. Từ đầu, Phật đã dùng bao cách thuyết pháp giáo hóa như thế, những mong họ bỏ mê về chân, tự chứng Phật tánh chính mình sẵn có mới thôi. Do Phật tánh đáng tôn trọng nhất, đáng yêu tiếc nhất, nên Phật chẳng hề tiếc công như vậy. Dù họ chẳng tin nhận, Phật cũng chẳng nỡ buông bỏ. Nếu như chúng sanh chẳng sẵn có Phật tánh, chẳng kham làm Phật, nhưng Phật cứ uổng công bày cách như thế, thì Phật chính là kẻ si dại bậc nhất trong thế gian, mà cũng là kẻ đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian. Lẽ nào tám bộ trời rồng, tam thừa thánh hiền lại cùng chịu hộ vệ y chỉ Phật ư? Phật xem hết thảy chúng sanh giống như con một, yêu thương không thiên vị ai, luôn muốn cho chúng sanh được độ thoát. Vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật. Bởi thế, dù là hạng nhất xiển đề, tuyệt chẳng có tín tâm, Phật không hề có một niệm buông bỏ. Nếu đúng cơ duyên, họ sẽ tự sanh lòng tin, quy y giáo tu trì, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương Như Lai thương xót chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, mẹ dù nhớ cũng chẳng làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, từ đời này sang đời khác, mẹ con chẳng hề xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì trong hiện tại hoặc trong tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm này, nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến họ đều được giải thoát. Kinh còn chép, vị Quán Thế Âm Bồ Tát này hay ban cho sự không sợ hãi, cho những chỗ hoảng sợ, nạn gấp, nên thế giới Sa Bà này đặt tên cho Ngài là Thí Vô Úy. Ấy là vì xét về thể thì tâm của chúng sanh và tâm của Phật Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Chỉ vì chúng sanh mê muội trái giác, theo trần, đến nỗi đây kia ngăn cách, chẳng được chở che. Nếu như trái trần xuôi giác, một già xưng danh, sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao, Phật Bồ Tát rủ lòng từ gia bị, dù gặp hiểm nạn cũng thành yên vui. Điều trọng yếu trong việc học đạo là đối trị tập khí. Thường có kẻ học vấn càng sâu, tập khí càng thành. Ấy là vì coi học đạo giống như học nghề, cho nên càng học nhiều càng nghịch đạo. Đó chính là cội nguồn khiến cho cả nho lẫn thích trong nước ta cùng suy cả. Số 8 nhỏ, luận về đạo thầy trò. Những mối quan hệ lớn tức ngũ luân trong đời, tính ra chỉ có năm, tức là vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè. Cha sanh, thầy dạy, vua nuôi, ba mối quan hệ này tương đương nhau, sao trong ngũ luân chẳng kể đến thầy? Chẳng biết rằng thầy có đức tánh giáo huấn ta thành người, nên thầy cũng như cha. Kế đến, có công khuyên dụ, khen thưởng, khuyến khích để ta được thành tài, nên thầy cũng như anh. Vì thế Mạnh Tử nói, thầy là cha anh. Tiếp đó, thầy khiến ta mở mang, đôi bên cùng được lợi ích như hai vầng trăng chiếu lẫn nhau. Hai tay vịn vào nhau, nên thầy cũng như bạn. Trong chữ bằng hữu, bằng gồm hai chữ nguyệt ghép lại, chữ hữu giống như hai tay vịn vào nhau. Bởi thế nhà Phật hay nói, tầm sư phỏng hữu, tức tìm thầy kiếm bạn. Số 9 nhỏ, luận về giới luật. Pháp môn dù nhiều, nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong ba môn giới định huệ. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp tâm là giới, do giới sanh định, do định phát huệ, do vậy gọi là tam vô lậu học. Nhưng trong ba môn này chỉ có giới là trọng yếu nhất. Bởi lẽ, trì giới chính là chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Hạnh ấy gần với Phật, tâm ấy chẳng đến nỗi trái nghịch với Phật. Vì thế trong Kinh Phạm Võng, Đức Như Lai vì chúng sanh nói lời bảo chứng rằng: Ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy thì giới phẩm đã đầy đủ. Ngài còn nói, chúng sanh nhận lãnh giới của Phật là nhập vào địa vị Phật. Địa vị đã giống như đại giác rồi, thật sự là các con của Phật. Vì vậy, một pháp trì giới chính là đạo trọng yếu đệ nhất để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử vậy. Chữ luật chẳng chỉ riêng những hành vi thô phù mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành, thì vẫn là phạm luật. Nhân quả là cốt tủy của luật. Ai chẳng biết nhân quả và khinh mạng nhân quả đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường phù hợp với Phật, thì luật, giáo, thiền tịnh đều cùng thực hành cả. Số 10 nhỏ. Luận về kinh điển. Nếu ai thiên tư thông minh mẫn tiệp thì nghiên cứu tánh tướng các tông chẳng trở ngại gì, nhưng phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương tựa quay về mới khỏi đến nỗi có nhân không quả, khỏi lâm vào cảnh biến diệu pháp liễu sanh thoát tử thành lời lẽ bàn suông cửa miệng, không cách gì được lợi ích thật sự. Phải nên chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành, xem kinh tượng như Đức Phật sống, chẳng dám khinh nhờn chút nào, mới hồng do lòng thành của chính mình lớn nhỏ thế nào, mà sẽ đạt được các lợi ích sâu hay cạn. Những người căn cơ chậm lục, chỉ nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu thật sự tin đến nơi, giữ thật vững, sẽ quyết định liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ thông hiểu kinh luận sâu xa nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ kia, sự lợi hại khác xa, hệt như trời với đất vậy. Đối với những kẻ vừa nói trên, chẳng cần biết tư cách như thế nào, trước hết cứ cho dùng liều thuốc một vị này thì bất luận là tà chấp kiến giải lầm lạc, ngã mạn phóng túng đến đâu, đề cao thánh cảnh nhưng tự mình đành ở địa vị kém cỏi, đều do thuốc A Già Đà, một vị trị chung vạn bệnh này, không một ai là chẳng dứt khoát lành bệnh cả. Phật pháp uyên thâm, kẻ đại thông minh dù tận hết tâm lực bình sanh vẫn còn có chỗ chưa thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật pháp tùy cơ lập giáo, nếu muốn hưởng lợi ích thật sự thì hãy nghiên cứu tu trì pháp môn đặc biệt siêu việt lạ lùng là tịnh độ. Đây thật sự là con đường trọng yếu, tốn ít tâm lực vậy. Việc giảo đính kinh điển chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chỉ sợ thầy chẳng rảnh rỗi đến thế. Nếu ủy nhiệm người khác làm, kẻ đó phải là người kiến thức lỗi lạc, thập phần tỉ mỉ, xét suy kỹ càng đôi ba lượt, tra cứu kỹ lưỡng mới có thể đính chính những chỗ chép lầm, trừ sạch những điểm dở tệ, khiến thiên chân được tỏ bày triệt để. Nếu không, sao chẳng cứ theo đúng dạng vẽ hồ lô, may ra chẳng đánh mất sự chân xác sẵn có. Vẽ hồ lô, ý nói, kinh điển lưu truyền như thế nào thì cứ chép đúng y như thế, đừng tự tiện sửa đổi theo ý riêng. Một bộ kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, phẩm cuối cùng quy kết đặt nặng nguyện vương. Nên tôn trọng kinh Hoa Nghiêm, nhưng chớ xem thường các kinh khác, vì các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm bản thể. Hoa Nghiêm vĩ đại, vì là đại pháp xứng tánh cực đàm vượt ngoài các giới, chẳng thâu nhiếp các pháp nhị thừa. Điểm huyền diệu của kinh Pháp Hoa là hội tam quy nhất, tức gộp ba thừa về một thừa, khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Tông Thiên Thai cho rằng pháp hoa thuần viên độc diệu. Gọi là thuần viên vì chỉ giảng về pháp viên đốn. Gọi là độc diệu vì chỉ mình kinh pháp hoa phô bày diệu nghĩa hội tam quy nhất. Hoa Nghiêm vẫn còn nói kèm quyền pháp. Chữ quyền pháp chỉ các địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Nhưng trong hội pháp hoa, Phật khen ngợi pháp hoa là vua của các kinh. Trong hội Hoa Nghiêm, Phật cũng khen như thế. Lẽ nào kẻ hoằng kinh đời sau cứ nhất định phải căn cứ vào năm bộ lớn để phân định kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng chấp nhận kinh nào cũng có những điểm riêng đáng khen ngợi hay sao? Năm bộ lớn là cách phán giáo chia kinh điển Đức Phật đã nói ra làm năm thời kỳ: Hoa Nghiêm, A Hàm, Bát Nhã, Phương Đẳng và Pháp Hoa Niết Bàn. Kẻ tu thiền ca tụng thiền, người tu tịnh độ tán dương tịnh độ. Nếu không sẽ chẳng thể khiến người khác sanh chánh tín, khiến người khác kính ngưỡng. Chỉ nên khéo hiểu ý nghĩa mỗi kinh, đừng vướng vào từ ngữ mà lạc mất ý nghĩa. Mạnh Tử xưng tụng Khổng Tử là bậc thánh chưa từng có trong loài người. Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Lòng mong mỏi, lòng hâm mộ ba vị thánh của Ngài, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế ấy? Tổ Thiện Đạo dạy người nhất tâm trì danh, đừng tu tạp nghiệp, là vì sợ kẻ trung căn hạ căn do tạp nghiệp, tâm sẽ khó quy nhất, cho nên Ngài dạy chuyên tu. Tổ Vĩnh Minh dạy người muôn điều thiện cùng tu và hồi hướng tịnh độ, là vì sợ hành nhân thượng căn thiên chấp đến nỗi phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn, cho nên Ngài dạy viên tu, tức tu trọn khắp. Kinh rách nát chẳng thể tu bổ được nữa, nếu đốt đi cũng không có lỗi gì. Nhưng nếu thấy còn có thể tu bổ được thì đừng nên đốt đi. Nếu chẳng biết lẽ biến thông, cứ một mực chẳng dám thiêu, thì kinh ấy rốt cuộc chẳng thể xem được, cũng chẳng thể cất giữ như kinh còn tốt, lại trở thành khinh nhờn. Cái lỗi khinh nhờn ấy gây hại cho người lắm, há chẳng nên biết đến lẽ quyền biến hay sao? Trong các thứ thuốc đối chứng trị bệnh cho người hiện tại, nhân quả là vị thuốc bậc nhất. Pháp tịnh độ là pháp nên tu bậc nhất. Bất luận căn tánh nào, chẳng thể không trước tiên tìm tòi học hỏi pháp nhân quả, pháp tịnh độ. Còn về giáo tướng, phải chọn lựa người mà giảng giải, bởi những người học, ai nấy đều có những điều phải học riêng. Phật học chỉ là học kèm theo mà thôi. Nếu là kẻ căn cơ nông cạn, ắt sẽ chuyên chú vào giáo tướng, quăng tịnh độ ra sau óc, đến nỗi rốt cuộc thành hữu nhân vô quả, cho nên chớ giảng dạy chẳng xứng với căn cơ. Nay trong số những người tôn sùng tướng tông cũng có tệ nạn ấy. Người đề xướng học tướng tông chẳng thật sự vì liễu sanh thoát tử, mà chỉ nhằm thông hiểu pháp tướng để có thể giảng nói mà thôi. Nếu như những kẻ đó hiểu dùng tự lực để liễu sanh tử là chuyện khó, ắt sẽ chẳng chuyên chú vào việc đó, tức là chỉ lo học cho hiểu tướng tông rồi bỏ qua pháp tịnh độ, không thèm hỏi tới, hoặc còn chê bai là pháp nông cạn nữa. Những kẻ ấy đều thuộc loại ham cao chuộng trội, nhưng chẳng biết thế nào là cao trội cả. Nếu thật sự biết, dù có bị giết cũng chẳng chịu bỏ qua pháp môn tịnh độ, cứ cực lực tu hành. Học đạo thật là khó lắm vậy. Chúng sanh căn khí bất nhất, Như Lai từ bi vô lượng. Nếu ai thật sự chân thật, chí thành cung kính niệm Phật, thì đến lúc lâm chung, tự sẽ có những chuyện chẳng mong mỏi mà tự nhiên đạt được. Những lời lẽ của Ngài Tử Bách, Ngài Hám Sơn rất là thân thiết, nhưng hai vị đó đều là bậc tri thức trong tông môn. Nếu đem những lời đó nói với những người thật sự có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì sẽ có ích. Nhưng nếu nói với người chỉ có chút thiện căn, chưa thể chuyên tu, thì họ sẽ nghĩ chuyện sanh tây vượt quá khả năng của họ. Từ đó họ sẽ đánh trống lùi, thuyết pháp chẳng phù hợp căn cơ, sẽ thành lời nói suông. Đúng là như vậy đó. Pháp môn niệm Phật lấy ba pháp tín, nguyện, hạnh làm tông, lấy bồ đề tâm làm căn bản, lấy tâm này làm Phật, tâm này là Phật, làm thật nghĩa nhân thấu biển quả, quả tột nguồn nhân. Lấy nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối làm công phu tối thiết yếu để hạ thủ. Lấy đó mà hành, và nếu tứ hoằng thệ nguyện lại chẳng lìa tâm, thì tâm sẽ hợp với Phật, tâm hợp với đạo. Ngay trong đời này dự vào dòng thánh, lâm chung lên ngay thượng phẩm, chẳng uổng cái đời này vậy. Số 11 nhỏ. Luận về trung ấm. Trung ấm tức là thần thức, chẳng phải là thần thức biến thành trung ấm. Thế tục gọi là linh hồn. Những thuyết trung ấm cứ 7 ngày lại một lần sống chết, 49 ngày, ắt sẽ đầu thai, chẳng nên chấp nê. Trung ấm có sống chết là do vô minh trong tâm biến hiện tướng sanh diệt. Đừng ngây ngô tưởng trung ấm thật sự có sống chết như người trong thế gian. Trung ấm thọ sanh, nhanh thì như trong khoảng khảy ngón tay liền vào tam đồ lục đạo, chậm thì đến 49 ngày hoặc lâu hơn 49 ngày, vân vân. Người mới chết mà có thể khiến người quen biết trông thấy vào ban ngày hay ban đêm, tiếp xúc với hoặc trò chuyện với người đó, thì chẳng riêng gì trung ấm mới làm được như vậy. Ngay cả những người đã thọ sanh trong đường thiện hay ác, vẫn có thể vì người quen thuộc thân thích khi trước mà hiện hình một phen. Đây tuy là do ý niệm của người đó biến hiện, nhưng chủ yếu là do những thần thánh trong thế gian hỗ trợ, nhằm bóng gió chỉ bày. Con người chết đi, thần minh tức thần thức chẳng diệt, và quả báo thiện ác chẳng phải là hư huyễn vậy. Nếu không, người dương gian chẳng biết đến việc cõi âm, mù quáng cho rằng người chết đi, thân xác đã mục nát thì thần thức cũng phải phiêu tán, rồi bao người phụ họa theo, khiến cho người trong khắp thế gian cùng bị hãm trong hầm sâu tà kiến, là chẳng có nhân quả, chẳng có đời sau hậu thế. Sẽ thấy người lành cũng chẳng tự nỗ lực tu đức, kẻ ác càng muốn cùng hung cực ác tạo nghiệp. Dù có lời Phật dạy mà vẫn không có cách nào để chứng minh, thì ai chịu tin nhận đây? Những chuyện hiện hình hiện bóng ấy đủ chứng tỏ lời Phật chẳng dối, quả báo phân minh. Chẳng những người lành càng hướng tới điều lành, ngay cả kẻ ác cũng bị những tình lý ấy khuất phục, chẳng đến nỗi 10 phần quyết liệt. Thiên địa quỷ thần muốn cho con người hiểu rõ việc ấy, nên mới có những chuyện người đã chết hiện thân trong cõi đời, người dương gian xử án cõi âm, vân vân. Đấy đều là vì muốn hỗ trợ Phật Pháp, giúp sức phô diễn trị đạo. Lý này rất vi tế, nhưng quan hệ rất lớn. Những chuyện như vậy xưa nay chép trong sách vở rất nhiều, nhưng chưa hề nói rõ nguồn gốc của sự biến hiện đó, cũng như những lợi ích liên quan. Trung ấm tuy lìa thân xác nhưng vẫn có tình kiến về thân xác, giống như khi chưa chết. Đã có tình kiến về thân xác, đương nhiên nảy sanh ý niệm phải có cơm áo để sử dụng. Do phàm phu nghiệp chướng quá nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn là không, nên người trong trạng thái trung ấm chẳng khác gì với người sống. Nếu là bậc đủ đại trí huệ, sẽ nhằm ngay lúc trút bỏ xác thân, không còn phải nương tựa nữa, liền biết ngũ uẩn là không, nên các khổ tiêu diệt, nhất chân hiển hiện, vạn đức phô bày trọn vẹn. Tuy cảnh giới người sống và kẻ chết bất tất phải nhất định giống hệt nhau, nhưng nào trở ngại gì đến việc tùy tình kiến mỗi người mà có các thứ cần dùng. Ví như, khi đốt quần áo giấy, người còn sống chỉ giữ ý tưởng gửi áo cho người chết, còn quần áo lớn nhỏ ngắn dài làm sao vừa vặn thích hợp cho được. Nhưng do tình kiến của người sống lẫn tình kiến của người chết, quần áo sẽ vừa vặn cả. Điều này giúp ta thấy được nghĩa lý lớn lao, hết thảy các pháp tùy tâm chuyển biến. Số 12 nhỏ, luận về bốn cõi tịnh độ.